Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa người rằng: nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch. Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: ta muốn, anh hãy khỏi bệnh. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: anh hãy ý tứ, đừng nói gì cho ai biết. Một, hãy đi trình diện cùng các trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môi-sen để minh chứng mình đã được khỏi bệnh. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuấn đến cùng người. Đó là lời Chúa. Người dừng lại ở đâu? Người dừng lại ở đâu? Trong thành hay ngoài thành? Người dừng lại trong thành hay ngoài thành? Ngoài thành. Trong thành đông hay ngoài thành đông? Trong thành đông người hay ngoài thành đông người? Bây giờ anh chị em phải nói trong thành hay ngoài thành, trả lời to lên nha, tất cả mọi người cùng nghe và trả lời, chứ không phải mình đến mình nghe lời Chúa rồi cha muốn nói gì nói kệ xong lễ tôi đi về. Không có, mình đến đây là mình cùng hiệp dân thánh lễ, cả một cộng đồng sống động mà. Trong thành đông người hay ngoài thành đông người? Trong thành kẹt xe hay ngoại thành kẹt xe? Rồi trong thành giàu có hay ngoại thành giàu có? Trong thành hay ngoại thành có cái răng gì mà ăn? Ngoại thành khỉ ho cò gáy, ngoại thành là nơi hoang vắng hay là đông người? Ngoại thành là nơi nghèo khó hay giàu có? Ngoại thành là nơi văn minh hay là nơi khỉ ho cò gáy? Khỉ có họ, có khỉ mà ho không? Có thấy khỉ không? Có thấy cò không? Khỉ còn không có, cò còn không có, chỉ có ai? Chỉ có ai? Chỉ có ai? Chúa. Có khỉ hay không có khỉ chẳng quan trọng, có hay không có cũng chẳng quan trọng, mà quan trọng là có Chúa. Mà có Chúa thì ở đâu tôi cũng đến, có Chúa thì ở đâu tôi cũng đi, có Chúa thì ở đâu tôi cũng tìm, cũng tìm, cũng đến, cũng đi, ở đâu cũng được, miễn là có Chúa. Trong thành không thấy thì ra ngoài thành. Mà đây Chúa Giêsu nó dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ. Nghe câu đó đi anh chị em. Dừng lại, chúng ta cũng dừng á. Dừng chân gì đó, dừng chân giang hồ, dừng bước giang hồ, chúng ta cũng dừng chân, cũng ghé bến đấy. Nhưng mà ta dừng chân ở chỗ giàu hay chỗ nghèo? Ta chứ không phải Chúa. Ta dừng chân chỗ giàu chỗ nghèo? Giàu. Ta dừng chân chỗ sướng chỗ khổ? Ta dừng chân chỗ vui chỗ buồn? Ta dừng chân chỗ no hay chỗ đói? Ta dừng chân chỗ thoải mái hay là chỗ khó khăn? Còn Chúa thì Chúa không dừng chân ở những nơi giàu có, những nơi thoải mái, những nơi sang trọng, những nơi đông người, những nơi phồn hoa đô thị. Nhưng Chúa đi ra ngoài thành và Chúa dừng lại ở ngoài thành. Ngoài thành ở đâu? Nơi vắng vẻ. Ngoại thành ở đâu? Nơi vắng vẻ. Và trời ơi chết rồi, cha ơi cha dọn cha ra tới đây rồi, rồi vắng như là hoang vắng như thế này rồi thì có ai ở đó nữa, bây giờ sao, 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 bây giờ thưa anh chị em, đi tìm Chúa ở đâu bây giờ? Tìm Chúa ở đâu bây giờ? Ở đâu bây giờ? Tìm Chúa ở đâu bây giờ? Tìm đâu bây giờ thưa anh chị em? Cái kìa, Chúa kìa. Đó, ngó coi. Ngó coi. Ngó coi. Ngó coi. Trời ơi, ngó đi, ngó đi, ngó đi. Có thấy Chúa không? Thấy đằng sau Chúa có gì không? Thấy gì không? Nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa. Thấy mai nở chưa? Thấy mai nở chưa? Ở trong nơi hoang vắng này mà có mai nở, trong nơi hoang vắng này mà đã thấy có mùa xuân rồi thưa anh chị em, lạ chứ phải không? Trong nơi hoang vắng này chúng ta sẽ gặp Chúa, chúng ta sẽ tìm Chúa, chúng ta sẽ kiếm Chúa và Chúa sẽ dừng lại ở đây với chúng ta trong suốt những ngày trước Tết và trong Tết. Từ 23 Tết là chúng ta đã đến nơi hoang vắng này rồi. Dám đi không? Từ 23 Tết cho đến 30 Tết ta có tuần tĩnh tâm Tết 4T. Hồi trước có tứ tuần tĩnh tâm mùa vọng, lần này có tuần tĩnh tâm Tết. Nhắc cho nhau tuần
tĩnh tâm Tết.
Nhắc cho nhau
tuần tĩnh tâm Tết.
À, tuần tĩnh tâm Tết từ 23 Tết đến 30 Tết. Mà khổ nỗi thưa anh chị em, thông báo là mạng đường dây cáp nó bị trục trặc ở ngoài biển Đông gì đó, cho nên nó yếu lắm. Mà họ nói là đến mùng 1 Tết họ mới sửa xong. Thế mới chết. Cho nên là mấy hôm nay chị em mà coi trực tuyến, mấy hôm chị em mà coi trên YouTube mà có thấy nó trục trặc, có lúc nó đứng hình, có lúc nó bị vừa giờ cái nó giờ luôn, nó không nhúc nhích nữa. Thì chị em biết là cái mạng nó bị trục trặc vì đường dây chuyền nó yếu, nó bị hư, chưa sửa được. Cho nên là chúng ta sẽ hơi khó một chút. Nhưng mà đường đi khó, không khó vì ngăn sông cánh núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Đường đi khó, không khó vì mưa to gió lớn, nhưng khó vì lòng người ngại gió e mưa. Đường đi khó, không khó vì con ma, có con ma. Con ma cái gì nữa giờ? Con ma cái đó. Con ma nó nhát. Đường đi khó, không khó vì con ma nó nhát, nhưng khó vì lòng người sợ nhát e ma. Phải không thưa anh chị em? Quan trọng là cái lòng của mình. Lòng của mình đã quyết rồi thì dù có cáp hay không cáp, đường truyền hay không truyền, dù có mưa to gió lớn, dù có nắng chang chang đi nữa, thì chúng ta vẫn đến tuần tĩnh tâm Tết. Chúa nói con hãy cầu nguyện thay cho nhân loại này. Họ thờ ơ, họ lãnh đạo, họ đang lao sao vào đủ mọi thứ chuyện. Mà cái chuyện cần nhất, Chúa nói mắt ta còn lo lắng xôn xao nhiều chuyện quá, chỉ có một việc cần thôi. Chỉ có một việc cần thôi là ở bên Chúa, mà nghe lời Chúa, mà tâm sự với Chúa, mà thủ thỉ với Chúa, mà kết giao với Chúa thì con không làm. Thế thì chúng ta cộng đoàn lòng thương xót Chúa năm nay mình quyết định mình lội ngược dòng đi. Tết năm nay là Tết gì? Tết con gì? Con gì? Con gà. Con gà thì bổn phận nó làm cái gì? Gì? Mà cưỡi á. Chúa tôi gà mà cưỡi, trâu mới cưỡi. Bà này chưa nhìn thấy con gà bao giờ à? Ở thành phố không biết gà là gì, bỏ được gà để cưỡi. Chúa tôi, mày con này, gà để làm cái gì? Gáy. Gà nó gáy để nó báo hiệu, nó đánh thức người ta dậy. Cúc 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 cúc. Nó gáy nó báo hiệu cho người ta biết trời sáng rồi, dậy đi thôi, đừng có nướng nữa, dậy đi cầu nguyện đi, dậy đi lễ đi, dậy đọc kinh đi. Ngày xưa ở nhà quê tôi, miền quê làm gì có đồng hồ, cho nên là chỉ có nghe tiếng gà gáy mà dậy đi lễ thôi. Đấy, cứ nghe tiếng gà gáy dậy đi lễ thôi là biết là trời sáng rồi. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta theo Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, Ngài ra khỏi thành vào nơi vắng vẻ, và dân chúng từ các nơi tuôn đến với người. Chứ đâu phải nơi vắng vẻ mà không có người. Chứ đâu bảo nơi hoang vắng mà chỉ có cát với lại sam với lại gió thôi. Nhưng ta thấy rõ ràng là dân chúng tuôn đến với người. Vậy thì trong cái hoang địa nhà bè này, những ngày Tết người ta đua nhau vào chốn phồn hoa đô hội, người ta đua nhau đi đâu đi thì đi, mình đua nhau đi hành hương minh niên lòng thương xót, hành hương năm mới lòng thương xót. Mùng 1, mùng 2, mùng 3. Mùng 1 là cầu bình an, mùng 2 là cầu cho ông bà tổ tiên, mùng 3 là cầu cho cầu mùa đó, ngày xưa gọi là cầu mùa đó, cầu cho công việc làm được thuận lợi đó. Thì chúng ta 3 ngày ấy chúng ta đi hành hương minh niên đi. Chúng ta hành hương để cầu nguyện thay cho biết bao nhiêu người họ có xe mà họ không đi được vì họ không muốn đi. Họ có tiền mà họ cũng không đi được vì họ không muốn đi. Họ có thời giờ mà họ không đi được vì họ không muốn đi. Còn ta có những người nghèo, chẳng có xe, chẳng có tiền, chẳng có thời giờ, nhưng ta chỉ có một tấm lòng. Chỉ có một tấm lòng mà Chúa chỉ cần chúng ta là có. Lại tiền cái bà này. Chúa tôi, Chúa chỉ cần chúng ta có lòng, chứ không phải có tiền, không phải có vàng, không phải có đô la, chứ không cần. Chúa chỉ cần chúng ta cái tấm lòng mà thôi. Vậy thì anh chị em đến đây từ sau khi tĩnh tâm rồi thì 3 ngày Tết mình cũng kéo nhau đến đây, như là trong bài tin mừng này, dân chúng tuôn đến với người, họ đâu có bỏ Chúa đâu. Dân chúng nha, anh chị em nghe rõ nha, dân chúng nha. Dân chúng là ai? Là ông, là bà, là anh, là chị, là em, là tôi, là những người nông dân, là những người công nhân, là những người chân lấm tay bùn, là những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, là những người đang gặp những khó khăn, đang gặp những thử thách, đang gặp biết bao nhiêu những gian truân trong cuộc sống này. Mà năm mới rồi, biết làm thế nào đây? Thôi lạy Chúa, con chạy đến với Chúa, con cầu nguyện cho thế giới được bình an, cho quốc thái dân an, cầu nguyện thay cho biết bao nhiêu người trên thế giới này họ được ơn của Chúa mà họ không đến. Con cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, những người con mà họ được sinh ra mà họ không còn nhớ đến ông bà cha mẹ tổ tiên. Con cầu cho công ăn việc làm được thuận lợi, cầu cho mùa màng được thời tiết thuận lợi. Ta cầu nguyện, dù ta không phải là người làm nông, ta cũng nhớ đến người làm nông chứ. Tức phải, tôi không làm nông tôi kệ nó, mà nắng mưa kệ nó, không có. Cho nên anh chị em thấy là dân chúng tuôn đến với người. Vậy dân chúng là ai? Ai là dân chúng giơ tay? Ai là dân chúng giơ tay? Chứ không là dân chúng, không là dân gì? Tôi là dân chúng và tôi là dân Chúa. Tôi là dân chúng và tôi là dân. Ai là dân chúng giơ tay? Ai là dân Chúa giơ hai tay? Hallelujah. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng là mình là những người dân của Chúa, mình là dân chúng, hòa mình với mọi người, chan hòa với mọi người. Dân tộc tôi ăn Tết, tôi cũng ăn Tết. Dân tộc tôi đang lo cho người nghèo, tôi cũng lo cho người nghèo. Dân tộc tôi đang khó khăn, tôi cũng góp phần vào để mà giải quyết những khó khăn ấy. Cho nên thứ bảy tới này, thứ bảy vừa rồi chúng tôi đi công tác dưới Đồng Tháp 10 về miền Tây. Thứ bảy tới này là chúng tôi lại làm một chuyến công tác nữa để tặng quà cho người nghèo. Đi nó vui lắm, nó hạnh phúc lắm, sướng lắm thưa anh chị em. Đến nơi ngoại thành, đến nơi vắng vẻ, đến nơi mà dân chúng nghèo khó đang đợi chờ ở đó mà đến, người ta cảm nhận được lòng thương xót Chúa liền. Mặc dù người ta không có đạo, nhưng mà cũng thưa linh mục, hôm nay món quà linh mục đem đến cho chúng tôi có mì, có sữa, có nhiều yếu phẩm, anh em chúng tôi người nghèo rất thích, ước mong linh mục năm tới đến thăm chúng tôi cho thêm một ký thịt heo. Dễ thương không? Thì mình thấy là những người nghèo đó đi đến chỗ đó đó, chỗ mà Chúa đi đó, mình đi. Chúa ra ngoài thành mình cũng ra ngoài thành, Chúa đến nơi vắng vẻ mình cũng đến nơi vắng vẻ. Và chỗ nào mà nơi vắng vẻ mà đông người tụ họp lại để mà ngợi ca lòng thương xót Chúa, để mà chờ đợi lòng thương xót Chúa đến, thì chúng ta đến và dân chúng tuấn đến để nhận những món quà của lòng thương xót Chúa mà anh chị em ở khắp nơi trên thế giới mỗi người góp phần của mình để nối dài cánh tay lòng thương xót của Chúa đến cho những người ngoài thành, đến cho những nơi vắng vẻ, đến cho những nơi mà dân chúng tụ họp đông đảo để đón chờ lòng thương xót của Chúa. Đi ông! Đi ông! Vì ai đi giơ tay này? Đi ông! Lên đường không? Lên đường thì phải lên đường chứ, ngồi rồi. Lên đường không? Đi ông! Đi ra ngoài thành, đi vào nơi vắng vẻ để mà gặp Chúa. Ngoài thành vắng vẻ gặp Chúa, nhớ dùng. Mà lỡ vì mình phải sống ở trong thành thì sao đây? Thì mình vẫn cứ sống ở trong thành, nhưng mà như thử là ngoài thành được không? Để lòng mình không bị xôn xao bởi những chuyện trong thành, bởi lòng mình không bị xôn xao bởi là những cái bên ngoài nó chi phối mình, và để cho lòng mình được kết hợp mật thiết với Chúa như là Chúa đã kết hợp mật thiết với mỗi một người chúng ta. Chúa đợi chờ chúng ta ở nơi vắng vẻ, Chúa đợi chờ chúng ta ở ngoại thành, Chúa đợi chờ chúng ta ở ngay đây này thưa anh chị em. Và anh chị em thấy rằng mình là người có phúc vì mình đã được đến với lòng thương xót của Chúa. Bây giờ chỉ còn mấy tuần nữa là Tết. Mấy tuần nữa? Đúng 2 tuần nữa. Ông đếm từng ngày mà nó lẹ lắm thưa anh chị em. Những ngày cuối năm nó chạy lẹ lắm. Bao nhiêu việc phải làm mà chưa có làm xong. Nhà thì chưa sửa, cửa thì chưa sơn, mạng nhện thì chưa quét, áo quần mới cũng chưa kịp may. Mà nhất là cái gì? Nợ chưa trả hết. Cái đó là cái méo mặt nhất. Nợ chưa trả hết, cái đó là cái buồn nhất. Nợ vẫn còn nhiều, cái đó là cái lo nhất, phải không thưa anh chị em? Nhưng mà nếu chúng ta cứ ở nhà mà ta than, cứ ở nhà mà mình kêu ca, chả được cái gì cả. Dám liều, liều, một liều 37 cũng mạnh lên, liều mà yếu vậy. Một liều 37 cũng đó, dám chơi phải như vậy đó. Liều, ai liều mất mạng sống mình vì thầy và vì tin mừng thì sẽ được gấp trăm ở đời này. Dám liều không? Gấp trăm ở đời này cùng với nhà, cửa, ruộng, đất, cha, mẹ, anh em, chị em, vô cùng với sự bách hại. Chết rồi, bách hại rồi sao? Và phần thưởng đời đời. Đâu có mất gì đâu mà chơi gì đó, bách hại đó sợ. À, Chúa ban, rồi Chúa lại cho đi. Đó là một cái thử thách. Nhưng nếu mình vượt qua thử thách ấy thì mình sẽ được gấp trăm gấp ngàn ở đời sau thưa anh chị em. Hạnh phúc đời đời. Trong bài tin mừng ngày hôm nay ta thấy rõ Chúa chạy lòng thương, chạy lòng thương người phong cùi. Thầy muốn lạy Chúa, lạy Ngài, nếu Ngài muốn xin Ngài chữa cho tôi được sạch. Bệnh phong cùi thời đó là một cái gì đau khổ vô cùng, nhục nhã, ê chề về mặt tâm lý, về mặt thể lý, rồi mặt thiêng liêng, mặt tinh thần bị người ta loại trừ, bị người ta xua đuổi, bị người ta khinh bỉ, bị người ta coi là đồ bị trúc giữ, mày là đồ tội lỗi cho nên mới phải như thế. Ngày xưa người ta quan niệm như vậy. Cho nên Chúa đến, Chúa chữa lành cái căn bệnh phong quỷ là Chúa thay đổi cái suy nghĩ của con người ta. Không phải cứ bệnh hoạn tật nguyền là do tội đâu. Có khi người ta đền tội cho người khác đấy. Có khi người ta thông phần đau khổ với Chúa để đem lại ơn cứu độ cho người khác đấy. Chứ không phải cứ ngồi xe lăn đây là đó, ăn chơi cho đẫy và bây giờ ngồi xe lăn. Không có đâu thưa anh chị em. Ông ấy đạo đức lắm đó, ông thánh thiện lắm đó. Nhưng mà Chúa để cho ông như vậy để thử lòng tin của ông ấy thưa anh chị em. Và khi mà người phong cùi đến, Chúa cũng nói rằng là ta muốn con hãy được sạch. Chúa liền chạm đến anh ta. Nhớ, Chúa chạm đến anh ta có sự sở chạm. Trong việc chữa lành thường là có sự sở chạm. Chúa đụng chạm đến con người. Một cái sự tiếp xúc của một Thiên Chúa làm người đến một con người có hồn và xác. Tại vì con người ta có hồn và xác, cho nên cần một cái sự tiếp xúc, cần một cái sự đụng chạm, cần một cái gì minh chứng cho người ta thấy rõ ràng là ờ con bé này, mày lên đây, mày cứ khóc mãi mày lên đây, mau đến đây, bế nó lên đây, mau lên mày cho nó khóc luôn. Rồi chúng ta cho chồng cái tay hôn bé khóc này coi. Lên để vỗ tay khoái quá hết khóc. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi. Con chia sẻ cho mọi người coi con được ơn gì của Chúa. Chúa người phong cùi đã được ơn chữa lành, còn con được Chúa chữa cái gì?
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, con là con của con đây là đi xét nghiệm máu và siêu âm, bác sĩ cho biết là bị đau và tim bẩm sinh, thì có thể tách bỏ từ trong bụng mẹ, nhưng mà con nói con là người có đạo, cho nên là dù như thế nào con cũng phải để bé nuôi ra đời. Thì bác sĩ cho biết là chỉ sống được dài là ví dụ mấy tháng hoặc một năm bé cũng ra đi. Nhưng mà rồi phải đến các bệnh viện, rồi tan nhà nát cửa, rồi gia đình hết tất cả. Nhưng mà con nói con vẫn chấp nhận. Rồi con vô trình cha bảo đây là Chúa cho con gánh vác được, thì con cứ việc gánh. Rồi cha sẽ cầu nguyện nhiều. Rồi con cũng nhắn tin cho cha Long sau khi biết kết quả xét nghiệm. Và trước khi sanh thì con cũng nhắn tin cho cha bảo con cố lên, Chúa sẽ ban ơn cho. Đây là lần thứ hai là con làm nhân chứng. Lần thứ nhất là bé con lớn của con bị tim bẩm sinh, thì mổ là 1000 bé thì đều qua đời hết. Bé của con là bé đầu tiên sống sót ở Việt Nam, và bé này là bé bị đau và tim bẩm sinh trong bụng mẹ. Bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ kêu tách bỏ, nhưng mà con nói là cố để, nhưng mà bây giờ ra là bé được 14 tháng tuổi. Dạ. Đây là ơn riêng của Chúa mà ban cho con.
Bé là tên là gì?
Dạ cháu là Trần Hoàng Thi Thi. Cha đặt cho cháu là được cha ở trong giáo thứ Sở Hòa đặt là bé Sóc. Tại vì kêu đau mà giờ nó lanh quá đặt là Sóc luôn.
Còn đứa đầu tiên mà bị tim bẩm sinh mà cả Việt Nam chỉ có mình nó sống sót, nó tên là gì?
Dạ bé Trần Ngọc Ánh, được lên mạng và TV mấy ngày luôn. Bé đầu tiên ở Việt Nam được sống sót là bé bị tim bẩm sinh truyền vị đại động mạch thông liên thất. Dạ.
Vì nó mấy tuổi?
Dạ cháu nay được 9 tuổi rồi, con làm nhân chứng ở nhà thờ Chí Hòa được 6 năm nay rồi ạ.
Còn cái bé này mấy tuổi?
Dạ cháu nay được 14 tháng ạ.
Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay. Ở đây. Bé ra đây. Đây. Đứa con của lòng thương xót đây thưa anh chị em. Đây nhìn đây. Ồ, vỗ tay coi. Đó vỗ tay con. Đây. Vỗ tay to lên, vỗ tay to lên coi, bé vỗ tay đi. Thấy không, thấy rõ không, thấy anh chị em? Ôi. Vỗ tay, bà cho bánh ăn. Không vỗ tay, bà đánh đập tay, chắp tay lại bà. Vỗ tay, vỗ. Rồi, con lại con, vẫn còn vỗ tay nữa con. Rồi con lại con cho nó sóc lấy một cái món quà lòng thương xót Chúa kìa. Đây món quà xuân. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta bắt đầu là có những món quà xuân của lòng thương xót Chúa. Cánh mai đã nở trên mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Này sóc, cho con này sóc. Đấy, Chúa cho con đấy. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha. Con đã về bình an. Con hả? Con được ơn của Chúa gì? Rồi, mời con lên đây.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn. Con là ở miền Bắc mà con vào đây là hai mươi mấy năm rồi, mà trước lúc là con mới vào là con ở trong rẫy á, là nó bị rẫy đi tiểu rồi nó giật co quắp, mà hai vợ chồng nói là thôi giờ hai vợ chồng lại cho lần một trận hạt xong rồi để Đức Mẹ cứu con, mà xong rồi là lần xong rồi con ngủ mãi đến sáng thôi luôn. Mà đứa thứ sáu này
con được mấy đứa, con được mấy đứa con?
Đứa con bảy.
Bảy đứa con. Con bao nhiêu tuổi?
Con 49. Giờ con
49 tuổi, được bảy đứa con. Con lập gia đình năm bao nhiêu tuổi?
Con năm nay là năm vừa.
Con lập gia đình năm bao nhiêu tuổi, mấy tuổi thì lấy chồng?
18 tuổi.
18 tuổi lấy chồng, được bảy đứa con. Năm nay là mới 49 tuổi.
Con đi đó, nó không đi đó.
Rồi đứa nào được chưa chữa lành đâu, dẫn nó lên đây. Đứa nào lên đây?
Đây thằng này luôn.
Lên đây, bảy đứa mà dắt hết đây cho coi nào. Lên đây con, mau lên. Một đứa.
Thằng ba lần là chết đuối vì ấy mà nó Chúa cứu. Nguyễn ơi, lên đây con.
Thằng ba lần chết đuối rồi kìa. Bảy đứa mà nhớ tên không? Đọc hết bảy đứa tên đứa con thứ nhất.
Đứa thứ nhất là Phạm Xuân Thanh. Đứa thứ hai là Phạm Thị Loan. Đứa thứ ba là Phạm Thị Hồng. Đứa thứ tư là Phạm Thị Hà. Đứa thứ năm là Phạm Thị Trang. Đứa thứ sáu là Phạm Xuân Nguyễn. Đứa thứ bảy là Phạm Xuân Hồng Ân.
Rồi, còn đứa thứ tám, thằng lớn nhất.
Thằng lớn nhất là Phạm Xuân Khiêm.
Thằng lớn nhất mấy tuổi?
50 chả. Phải Nguyễn đấy. Nguyễn, thằng... Đó. Nó một lần là đứa nhỏ nó rớt vào trong thùng nước cha, mà nó không chết.
Lần thứ nhất là một đứa rớt vào thùng nước không chết. Lại thằng thứ hai là
thằng thứ hai cùng đó.
Rớt bị sao?
Nó bị rớt dưới ao. Rồi nó quẩn nhả là nó đạp vào, nó lên là nói con rớt dưới ao con không chết.
Rồi nó rớt vào nước không chết, rồi rớt xuống ao cũng không chết, rồi lần nữa.
Lần thứ ba là nó ở nhà chỉ nhủ ở nhà là lễ Noel này không có điện nữa. Thắp nến ở trên cái ghế này nó cháy hết nến, rồi xuống cái ghế nó cháy sang đệm, mà nó ngạt quá nó vào nó lấy nước. Mở cửa ra nó lấy nước rồi nó không xối được, là nó sang ông nó van là ông ơi cháy hết rồi. Là sao là ông chạy vào thì cháy thịt tinh rồi mà nó còn vẫn không chết.
Nó vẫn không chết. Xuống và xuống lu nước nó không chết, xuống ao nó không chết, nhà cháy nó không chết. Bao giờ nó mới chết?
Tôi không biết thì Chúa rồi lúc nào thì nó. Nó lần thứ tư thì con cô bầu nó bị sảy thai. Nó đau lưng này là chồng con nói là đi khám không, thì bữa chủ nhật con đứng chặt củi. Là con nói thế thì đi xuống là lên viện tư chứ, viện ấy họ nghỉ không làm chủ nhật á. Thì nói với họ là cô bảo đảm được thì nào cái mẫu dư trong, họ nói bảo đảm được thì họ lên nào. Bắt đầu là họ lên, con lên bần mộ là cái bình hoa ở trên tường á, trên họ thờ á. Rớt xuống một cái banh luôn. Là họ nói nguy rồi, cái này là xui rồi. Là con cứ cầu xin Chúa mà cho con chết thì con khỏe, nhưng mà cha con nó tồi quá. Con có bảy đứa con mà tồi quá, là đến lúc là nào xong xuống. Xuống là lần thứ hai họ nói là bồng lên để thử cô có xót hoa nữa không. Mà đưa bồng lên thì con tự nhiên là đúng nói đứng xót, tự nhiên nó ào một giới lên. Nó ra
cái gì?
Nó ào mẫu ở trong người á. Nó ào một cái lên luôn.
Thì nó đứa nào ào?
Mẫu ào trong người con ra.
Rồi máu trong người con ào ra chứ phải nó ào rồi.
Nó mồ hôi thoát ra rồi chồng nói là sao vợ tôi giờ lồn mắt rồi.
Cái vợ tôi sao?
Vừa rồi sâu lùn mắt, lồn mắt.
Lồn mắt là cái gì?
Mắt mắt sâu rồi gần chết rồi cha.
À, lồn mắt là gần chết rồi.
Đó là cái lúc đó là con cứ cầu xin Chúa là cho con tí thác vào Chúa. Con mà chết thì con khỏe mà con cho con sống để con nuôi con là đi cấp cứu rồi hai cha con lấy mẫu xét nghiệm thì không đúng mẫu của con. Là con là mẫu O mà hai cha con là mẫu A. Rồi là xong là hai thằng cháu của ông cầu là xuống xét nghiệm là đúng mẫu O của con là cho con là giờ đến sống mãi đến giờ đây cha.
À, thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa chạnh lòng thương người phụ nữ này. Người phụ nữ mà tới 7 đứa con mà đứa nào cũng lăn lóc, nheo nhóc mà Chúa vẫn cứ chăm. Người ta vẫn bảo là trời sinh voi, trời sinh cỏ. Là theo cái nghĩa Chúa quan phòng, Chúa chạnh lòng thương con người. Để cho dẫu rằng con người có khó khăn thế nào đi chăng nữa thì Ngài vẫn muốn ta muốn con được khỏi. Chúa chỉ muốn con người ta được sống bình an. Chúa chỉ muốn con người ta được hạnh phúc. Chúa chỉ muốn con người ta sống thoải mái. Nhưng nhiều khi chính con người tự mình làm khổ mình khi mình không tín thác vào Chúa, khi mình lo lắng đủ thứ chuyện. Người phụ nữ này nếu mà không tín thác vào Chúa, làm sao mà 7 đứa con mà vẫn còn ra đường thiếp hãy còn son, về nhà thiếp đã 7 con cùng chàng.
Lần sau đây là con bổ vào cái tên xe cày xuống.
Ý cái gì?
Lần sau mới mấy tháng đây, con lôi bao phân của cho cha con bắt lên để vác để về đi lễ. Mà con té một cái tên xe cày xuống mà cái chân này nó nài trong cái xe. Nó bật một cái ắc. Con nói, lạy Chúa, nay con chưa gầy. Là sau sáng mai là về hỏi thăm con thằng con trai đầu của con, hỏi thăm để dịch cái chân này. Rồi họ dịch cho một tuần là vô, con vẫn đi làm bình thường. Con cảm ơn Chúa là Chúa ơi, con may con không gãy. Con gãy con nằm lổ thì cha con nó nhập.
Hiểu không? Nó bị bao phân nó nặng, cái xe nó té, cái chân nó quẹo vô đó, nó không gãy. Mẹ nó không gãy chân mà nó mẹ nó mày không gãy. Phải không? Rồi cái bánh chè nó chật ra mà chân nó không gãy. Bánh chè chật ra mà xương không gãy, rồi bây giờ vẫn đi lại bình thường.
Cảm ơn Chúa, bổ xong con nói cảm ơn Chúa, con chưa gầy, do con gầy thì con khổ.
Rồi con bé, con tên gì con?
Con tên Phạm Xuân Hồng Ân.
Hả?
Con tên Phạm Xuân Hồng Ân.
Phạm Xuân Hồng Ân, Hồng Ân mấy tuổi?
Dạ, con 12 tuổi.
12 tuổi, con học lớp mấy?
Con học lớp 6.
Học lớp 6, mai mốt lớn thì có đi tu không?
Dạ.
Đi không?
Dạ có.
Có, rồi cho chồng tay con rồi, thưa anh chị em. Rồi con nhận một món quà xuân đi con, món quà xuân. Để mai mốt con đi tu, rồi con khổ giống cha. Tưởng đi tu sướng, hay ngờ đi tu khổ hơn. Rồi vậy chấm chịu khổ không?
Dạ, không.
Hả? Dám chịu khổ không? Không, đi tu không đi. Rồi, mà chúng con về chỗ. Nó là như vậy đấy thưa anh chị em. Người, nhiều người bây giờ cứ nghĩ rằng là đi tu là sướng. Đi tu là mình được gọi làm sơ, làm thầy, làm cha. Rồi đi tu là mình được lên một giai cấp bậc 1, còn giáo dân là giai cấp bậc 2. Rồi đi tu là mình được nở mày, nở mặt. Rồi đi tu thì bố mẹ được gọi ông cố, bà cố. Đi tu thì được thế này, thế kia. Cho nên nhiều người quan niệm như vậy và cố mà đi tu. Ơn gọi nhiều lắm, nhưng mà thực sự ra có khi chỉ là vì những cái hấp dẫn ở bên ngoài, chưa dám chấp nhận đi tu là khổ. Cho nên thằng bé nó tu không? Đi, chịu khổ không? Không. Đó là bình thường. Tức là bình thường. Nếu không có ơn của Chúa thì chả ai đi tu được. Nếu không có ơn của Chúa cũng chẳng ai sống đời sống giao dân tốt lành được. Cho nên mỗi ơn gọi, mỗi sự lựa chọn đó là một ơn gọi. Và mình đáp lại cái ơn gọi ấy, cái sự lựa chọn ấy bằng cái việc là chấp nhận gian khổ như Đức Giêsu, là đi ra ngoài thành, vào nơi vắng vẻ, dám không? đi chọn một giáo xứ ngoài thành, đi chọn một giáo xứ vắng vẻ để loan báo tin mừng, dám không? Đi chọn một nơi ngoài thành để lập một cộng đoàn, đi chọn một nơi vắng vẻ để cộng đoàn ấy trở thành cộng đoàn loan báo tin mừng, dám không? Hay là chỉ đi chiếm đất giành dân, hay là chỉ đi kiếm cho mình có cơ ngơi, xây cho hết nhà này đến nhà kia, rồi cứ tập trung vào cái chỗ mà phồn hoa đô hội để mà cạnh tranh nhau, nhà này cạnh tranh nhà kia, cộng đoàn này cạnh tranh cộng đoàn kia, này xây cái nhà mẹ 10 tầng, bên kia cũng phải xây cái nhà mẹ 12 tầng, bên xây kia xây nhà bố 15 tầng, cứ quy về ở trong thành phố lớn, cứ tụ họp nhau ở đó mà bỏ quên những người dân ở ngoại thành, ở nơi vắng vẻ. Giáo hội mời gọi những cộng đoàn tu, mời gọi các linh mục tu sĩ dẫn thân đến những vùng sâu vùng xa, dẫn thân đến những cái nơi vắng vẻ, những nơi hoang địa ấy, để cho người dân họ được hưởng nhờ ơn lòng thương xót của Chúa. Bé ạ, ra đây con, ra đây, con có muốn đi tu không, ra đây? Nãy anh kia nó muốn đi tu, còn con bé mấy tuổi rồi bé?
Dạ con, dạ con 4 tuổi.
Rồi bé tên gì? Bé đứng lên cao. Con đứng lên trên, con đứng lên. Bé tên gì?
Dạ Khánh Chi.
Tên chi? Khánh Chi. Khánh Chi học lớp mấy?
Dạ lớp trời.
Nhắc tuồng đi. Rồi mày đứng nhìn mẹ. Khánh Chi cũng muốn đi tu không?
Dạ không.
Con này nó biết là sợ khổ rồi. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi Khánh Chi là một món quà Chúa ban cho gia đình con như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Rồi.
Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Thanh, con đến từ giáo xứ Thánh Gia giáo phận Xuân Lộc. Thưa cha và cộng đoàn, ngày hôm nay con đến đây thì trước khi con đến đây thì trong người con cảm thấy khó chịu lắm, mà hôm nay con công việc cuối năm rất là nhiều, mà mẹ con thì cứ muốn đến với giáo điểm tin mừng, mà con cũng muốn một lần đến đây để làm chứng với Chúa. Con có, nhà con có rất là được nhiều ơn, nhưng mà hôm nay con chia sẻ với cộng đoàn mọi người con có 4 ơn. Dạ, ơn thứ nhất là trước giờ con đi lễ thì hoặc là con đến với Chúa thì con chỉ đến lơ mơ thôi ạ. Con không có tập trung, cũng như là con chỉ có hình thức thôi. Nhưng mà dạo gần đây, khoảng 2 tháng gần đây thì con nghe những cái bài giảng của cha, 500 bài giảng từ cái máy của mẹ con. Mỗi lần con đi làm về là mẹ con nghe từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Thì con nghĩ là mưa dầm thấm đất, nên con mỗi ngày đến nhà là con nghe tiếng cha vằn vặn ở trong nhà. Thế là con cũng dần dần con cầu nguyện, mà ngày nào con của con đi học về cũng đọc kinh lòng thương xót, mà con chỉ thuộc mỗi một câu thôi: vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và còn thế giới. Còn những kinh khác thì con không thuộc.
Khánh Chi có thuộc không?
Thuộc.
Đọc coi, Khánh Chi đọc coi: vì cuộc khổ nạn,
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Wow.
Dạ thế là con gần đây mỗi lần mà con đi làm thì con đi ra ngoài đường á, mỗi lần con dắt xe ra ngoài là con lúc nào cũng tín thác vào Chúa và con đặt niềm tin hết vào Chúa. Mà cụ thể như là con của con thì năm nay được 4 tuổi, lúc nào cũng bị viêm mũi ạ, lúc nào cũng sụp xịt mà uống thuốc, cứ đi bệnh viện uống thuốc về thì khoảng 3-4 ngày lại tái lại thôi. Thế là một tháng trước con có đến giáo điểm tin mừng, thế là xin ơn được Chúa chữa lành, thì một tháng gần đây là không có bị sổ mũi nữa, với lại học khỏi hẳn luôn, mà cũng không uống một viên thuốc nào hết ạ. Dạ, mà cụ thể là con của con đang đứng ở đây ạ, bữa nay rất là khỏe mạnh mà không có bị bệnh nữa. Dạ đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai là bản thân con, tuần trước, thứ sáu tuần trước con có đi làm buổi tối. Thế là con dắt xe ra con đi làm thì mẹ con mới nói là gần Tết rồi, ăn trộm nhiều lắm, đi cẩn thận thì không có làm buổi tối nữa, chỉ làm ban ngày thôi. Nhưng mà con vẫn đi làm buổi tối. Thế là con đi, con để cái xe con ngay sau cái sân khấu á, mà xe của con là khóa 3 lớp khóa. Thế mà anh trộm bẻ gãy cái cổ khóa của con luôn, mở được 2 cái lớp khóa. Còn cái lớp khóa cuối cùng ở cái bánh xe thì anh trộm bẻ gãy cái liền xe luôn ạ. Nhưng mà chưa dắt được. Thế là anh trộm chỉ lấy được giấy tờ xe ở trong cốp xe và bẻ gãy cái cốp xe của con luôn. Mà chiếc xe của con vẫn còn. Đó là tài sản của con mà Chúa luôn ở bên con. Dạ đó là ơn thứ hai. Và ơn thứ ba là mẹ con năm nay gần 70 tuổi rồi, mẹ con bị nhiều bệnh lắm, mà cứ uống thuốc uống lung tung hết. Tại vì mỗi một loại bệnh là một loại thuốc. Mẹ con uống thuốc là sưng phù lên, sưng phù lên và tay chân rung. Nhưng mà mẹ con tín thác vào Chúa thì cứ cầu nguyện. Thế là tháng trước có đến đây và xin ơn được Chúa chữa lành. Bây giờ mẹ con hết bị sưng phù rồi mà 90%. Còn về cái tay rung thì mẹ con cũng đỡ 70%. Và hiện tại mẹ con cũng đang ngồi ở đây. Dạ ơn thứ tư nữa là nhà con có một anh năm nay thì 40 tuổi, mà từ bé đến lớn ở nhà thì không có làm được gì cho nhà hết. Đến 40 mới mua cho nhà con được một cái quạt trần và một cái bức ảnh gia đình thánh gia. Toàn là phá thôi, biết bao nhiêu chiếc xe. Thế là đến bây giờ 6 tháng trở lại đây, nửa năm trở lại đây thì mẹ con mới cầu nguyện. Mẹ con khóc suốt thôi, cứ nhắc nhở anh mà anh chẳng có bao giờ đi lễ, mà cũng chẳng xin tội gì hết. Thế là dạo gần đây khoảng 4 tháng anh con đang đi làm ngoài ruộng, chân lấm tay bùn nhưng mà vẫn chạy xe, chiếc xe xịt tàn thôi, chạy thẳng vào cha chánh xứ xin tội. Thế là cha mới bảo là con đã tu chưa? Anh con mới nói con tu gần bằng cha rồi. Thế là đi xin tội và dạo này đi lễ. Và mọi năm thì người ta làm rau thì thất bại, nhưng mà anh con 5 tháng trở lại đây, lần nào đến lượt anh con bán rau là cũng có giá hết, 10 ngàn, mười mấy ngàn hết. Nhưng mà giờ anh con cũng rất là sống đạo cũng rất là tốt. Mà vợ của anh đó là Tân Tòng ạ, theo. Mà ngày hôm nay vợ anh cũng có mặt ở đây luôn ạ, cũng có đi đến đây để làm chứng với Chúa và chứng minh rằng là anh chồng của chị đã trở lại và tín thác vào Chúa. Con xin hết.
Rồi mời cả bà mẹ lên đây luôn, cả một gia đình của ân phúc lòng thương xót Chúa. Khánh Chi ta nhận món quà xuân của Chúa tặng cho gia đình con. Khánh Chi, con là người Tân Tòng và người chồng của con thì đã được ơn quay về với Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Tân Tòng, con là Trịnh Thị Vĩ Lê. Nói chung là từ ngày con lấy anh tới giờ toàn là khổ mà cha, tại anh ăn chơi anh cờ bạc số đề dữ lắm cha. Nhà con ba đứa con rất là khổ, nhưng mà giờ này anh quay về từ trước nửa năm nay con thật là mừng. Rồi con tạ ơn Chúa vì Chúa đã giúp cho anh quay về gia đình và lo cho con cái.
Còn là bà tên gì, bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con tên là Sa Hoàng Thị Xuân, năm nay con 68 tuổi.
Và cảm thấy Chúa ban cho gia đình bà những ơn lành mà đứa con gái bà vừa mới kể, bà cảm nhận như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, từ cái việc nhỏ nhất là cái chìa khóa mất, không ai tìm thấy mà Chúa vẫn chỉ con tìm thấy. Đấy là cái nhỏ nhất. Còn cái to thì mấy đứa con nó nói hết rồi.
Thưa chị em, cái quan trọng là thấy được cái nhỏ mà đó là ơn của Chúa đấy. Thường ta cứ nghĩ là phải to lớn mới là ơn của Chúa, còn chuyện mất chìa khóa mà tìm thấy bảo là hên là may, mà không nhận ra đó là ơn của Chúa hay sao. Dù một hơi thở cũng là ơn của Chúa, dù một sợi tóc ta mọc cũng là ơn của Chúa. Đây là một gia đình của lòng thương xót Chúa, được những ơn lành từ người chồng được ơn sám hối, từ người mẹ được ơn chữa lành, từ người con gái được ơn là nhận biết lòng thương xót của Chúa, không còn khô khan ngồi lạnh tội lỗi nữa. Và chính bản thân chị được ơn của Chúa, có đến một con bé Khánh Chi này được ơn của Chúa. Mà cái ơn lớn nhất là ơn biết đọc kinh lòng thương xót. Khánh Chi biết hát là bài nào không? Thằng ơn Chúa. Rồi bé lên này. Rồi bé đây. Rồi bà đi vội vào xuống chút. Ê, đỡ cho bà. Rồi.
Hồng ân Chúa bao la, tôn là xuống trao quà. Tuy tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa. Trên tay này để dựng lên con, hành chi Ngài làm cho con sống. Tình yêu Ngài ngày đêm ấp ủ, lời Ngài dẫn dắt con trên đường.
Rồi, cảm ơn Khánh Chi nhá. Khánh Chi về ăn Tết vui vẻ nhá. Chúng con về ăn Tết vui vẻ. Thưa anh chị em, còn rất nhiều những nhân chứng mà muốn lên chia sẻ, ngồi cả bao nhiêu ở đây ai cũng muốn giơ tay lên, nhưng mà thời giờ không có cho phép nữa để tất cả anh chị em lên được để mà chia sẻ làm chứng cho Chúa. Bây giờ chúng ta đã mắt thấy, tai nghe những nhân chứng của lòng thương xót Chúa lên chia sẻ với chúng ta như vậy. Để chúng tôi xin mời một người cuối cùng, cô áo đỏ này. Mùa xuân đến rồi, cô thấy mặc áo đỏ cho người ta vui vui, thì cô chia sẻ cho mọi người coi cô đã được ơn gì của Chúa.
Dạ thưa cha, dạ thưa cộng đoàn, con là Nguyễn Thị Ngọc Mai, tên thánh con là Anna, con ở Canada. Thì con năm nay được 60 tuổi. Con đang làm một cái, con đi làm tiệm sửa đồ nho nhỏ thôi.
Rồi, chúng ta chào một người từ bên Canada về đây, Chúa gửi đến để chia sẻ cho anh chị em.
Dạ thưa cha, nhưng mà con á, hồi lúc mà con đi Canada thì chỉ một mình, nhưng mà không có tiền, không cái gì, rất là khổ, nhưng mà con sống rất là thoải mái. Con đi làm, nhưng mà khi năm rồi đó, năm 2016 á, con bệnh, con cũng chẳng biết bệnh gì, mà từ bác sĩ gia đình tới bác sĩ đặc biệt đi khám, con cứ khám mà cứ thử máu, một lần lấy 4 ống máu mà không tìm ra con bệnh. Thời tới thứ cuối cùng trong 6 tháng dài như vậy đó, mà con vừa đi làm ban đêm, nửa đêm là con chỉ phân nửa cái đầu, từ 1 giờ rưỡi giờ tới 3 giờ rưỡi con phải đau, mà con không ngủ, mà sáng con phải thức dậy con đi làm một ngày 8 tiếng mà làm 6 ngày một tuần. Mà con làm vậy, mà khi mà bước lên cái xe từ chỗ con làm, nó con chạy khoảng chừng 3 cây số thì con bắt đầu bật ói ra, mà ói là con không có thấy đường chạy xe luôn nữa đó. Tới cuối cùng mà đi bác sĩ đặc biệt rồi đó thì không tìm ra, thì đưa con cái report trở về cái bác sĩ gia đình, thì họ yêu cầu là phải xét nghiệm lại. Thì 6 tháng rồi con cảm thấy con buồn quá, con không có biết như thế nào, nhưng mà thực sự là gia đình con, bên nội bên ngoại, bất cứ ai cũng không có đạo hết, chỉ có một mình con là Chúa chọn con đi theo Công giáo thôi đó. Rồi khi đó con không biết nghĩ như thế nào, con nói thôi, con về con nói với, con chỉ có một thằng con trai thôi, thì con nói thôi với mẹ ơi, mẹ bệnh mà bác sĩ tiền không có ra bệnh thì mẹ không biết phải làm sao, sống thì cũng không có được cái vui, thì thôi chắc mẹ phải trở về Việt Nam để xuống đi cha Diệp, để xin cha Diệp khấn cho. Thì con đi rồi con mới nói vậy, thì nó nói mẹ à, thứ mình là sống ở thứ hai là bác sĩ giỏi nhất rồi, mà tại sao mà không trị mẹ ra bệnh mà đi về bển, làm sao mẹ hết bệnh. Cái con mới nói thôi, con cứ cho mẹ đi một lần đi, tại vì nhiều năm lắm rồi con không có về Việt Nam. Rồi cái nó nói thôi mẹ muốn thì con chiều mẹ, thì con vừa bút vé thì khoảng 10 ngày nữa thì con sẽ đi, thì khoảng một tuần nữa con về. Thì tự dưng có một người nào đó không biết nữa, tự gọi lại ngay chỗ con làm á, nói là Ngọc Mai à, có một cái ông cha mà Trần Đình Long á, mày về bển á, mày cố gắng mày tìm đi. Thì con thấy không biết làm sao mà biết được cha, thì con mới cố gắng con nói vậy, cái con mới vô trong cái YouTube á, thì con không biết con tìm được cái nhà thờ Chí Hòa, cái con tìm được cái số phone, thì bật xong đó thì con mới, trước khoảng mấy ngày đó con về đây thì con mới phone cho cha được. Thì cha nói coi, cha thì cũng biết con mà con không biết cha làm sao mà con gặp được cha hay vậy. Cái cha mới hẹn con ở nhà thờ Tân Việt. Thì con sáng sớm thì 9 giờ con đến đó, con Tân Việt, thì con hỏi mấy cái chị mà trật tự đó, thì mấy chị bảo là không biết cha Long đâu, không biết cha Long ở đây là ai hết. Cái con thấy cha, rất là nhiều cha tới, thì con đâu biết cha nào là cha Long đâu. Cái cha Long bảo là con hẹn con là phải lễ xong rồi con nhanh chóng đi lội vòng ở phía sau để lên phòng thánh để gặp cha. Thì con lên giữa đường cái gặp cha kia, nói không được lên đây, không được lên đây. Cái nói dạ thưa cho con lên gặp cha. Cái ông kêu con xuống, cái sao cha nghe chạy lên, thì con lên thì cha đặt tay trên đầu con. Thì con cũng cảm thấy có một cái gì đó không biết. Thì con bước ra khỏi nhà thờ, khoảng 5 phút sau thì con trở về nhà trọ. Thì con cảm thấy con khỏe lại, thì tối con không có bị đau đầu nữa. Thì từ tháng 11 năm ngoái, thì tháng 11 năm nay là đúng 1 năm cũng không có uống thuốc nữa. Thì con cảm thấy, con mới nói thôi, bây giờ con chắc được ơn của Chúa chữa lành rồi, con cũng muốn xin phép để con về đây để con gặp cha, để cảm ơn cha và tạ ơn Chúa và tất cả những cộng đoàn mà để cầu nguyện cho con. Còn cái thứ hai nữa là trước khi con về đây là khoảng con bút vé xong rồi, nhưng mà trước con để về tạ ơn Chúa mà trước khi con về đây là khoảng một tuần, 10 ngày, cái tự dưng cái tay con nó sưng lên, nó sưng vút lên luôn, cái con mới nhắn tin cho cha hoài để cho cầu nguyện cho con, cái con nói con đi nhà thờ, con nói Chúa ơi bây giờ cái tay con nó sưng như vậy đó, nó đau quá mà con không có làm sao con đi được, thì thôi Chúa gắng, Chúa mau lên đi mẹ ơi, mẹ Đức Mẹ ơi mau lên cứu con đi để cho con hết bệnh, nên con đi về để con gặp cha Long để mà con làm chứng cho Chúa, để mà con là một người giống như là chỉ có mình con theo đạo, không có ai dẫn dắt con hết, thì thôi để cho con giúp con. Thì bỗng dưng khoảng 3 ngày sau để con lên máy bay thì cái tay con chẳng tự dưng cái nó hết, thì con về tới đây thì con nhắn cho cha. Nhưng mà cũng có cái trục trặc, hồi sáng là con xe nó kẹt hoài luôn, con đi mấy tiếng đồng hồ từ ở Hóc Môn mà chạy lên đây gần 2 tiếng mấy đồng hồ mới tới, 3 tiếng mới tới. Giờ con không biết gặp sau nữa, giờ con gặp con rất là mừng, con đến đây tạ ơn Chúa và cảm ơn cha thật nhiều và cộng đoàn để cầu nguyện cho con. Thì con đi cùng đây con có dẫn thêm là 5 người đạo bạn, là những người không có đạo đó, thì cũng đến đây để xin Chúa chúc bình an cho.
Rồi tạ ơn Chúa đã đưa con về đến đây. Con còn lại một cái đĩa đó, con nhận hết đi 1, 2, 3, 4, 5 làm cái máy tặng cho 5 người ngoại đạo đi chung với con nha. Bưng hết luôn, bưng cả đĩa luôn, lấy máy xong rồi tí trả lại cái đĩa. Bưng hết cả máy đĩa lên, bưng cả đĩa đem đi, bưng cả đĩa đi, rồi tí trả lại cái đĩa, không có sao đâu. Rồi, đây là món quà mà Chúa gửi tặng cho con, để con trao lại cho những người ngoại đạo mà từ Canada về đây, mà đưa những người ngoại đạo Việt Nam đến giáo điểm Tin Mừng để cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Ta thấy cái bàn tay của Chúa lạ không? Mà trong một gia đình duy nhất chỉ có một mình chỉ là người có đạo thôi, mà chỉ được biết Chúa, chỉ được Chúa chữa lành. Chị kể câu chuyện thì tôi mới nhớ là tháng 11 năm ngoái tôi về, tôi dâng lễ cho ông cha cố Vũ Đức Chiêm, là cha cố của tôi, nhân ngày lễ giỗ. Rồi các cha về đồng tế đông lắm, thì chị có hẹn gặp, thì tôi bảo là lễ xong lên buồng áo gặp. Nhưng mà chị lên buồng áo thì bị chặn lại vì ta chả biết chị là ai. Thì tôi mới nghe người ta chặn lại, tôi mới chạy ra. Thì tôi thấy chị bảo cha có hẹn con, bảo đúng ở Canada phải không? Có, tôi biết chị là ai, chị cũng biết tôi là ai. Rồi tôi cũng cứ đặt tay cầu nguyện cho chị, rồi Chúa muốn làm gì cho chuyện của Chúa. Trong bài tin mừng này, nếu Chúa muốn thì Chúa chữa lành. Tôi cũng nói với Chúa vậy, lạy Chúa con đặt tay cầu nguyện đây, nếu Chúa muốn thì Chúa chữa lành cho chị ấy, để chị làm chứng cho Chúa. Vì chị là người duy nhất có đạo trong một đại gia đình không có đạo. Đó mới là cái điều lạ, mà chị lặn lội từ Canada về chỉ có một công việc đó mà thôi. Chả lẽ Chúa lại không nhận lời? Cho nên rồi tôi cầu nguyện xong, việc còn lại việc phó hết cho Chúa. Tín thác là vậy, không có đòi hỏi Chúa phải làm cái gì cả. Nhưng mà nếu Chúa muốn, và quả thật Chúa đã muốn, để đến ngày hôm nay sau một năm chị quay về, chị làm chứng cho mọi người, và chị còn đưa được 5 người không có đạo mãi từ Hóc Môn lên đây. Đáng lẽ từ Hóc Môn lên đây chỉ có 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, nhưng mà chị đi mất 2 tiếng rưỡi, gần 3 tiếng. Thử thách như vậy tưởng rằng không đến kịp, nhưng chị đến vừa lúc thánh lễ để làm chứng cho Chúa và đem 5 người ngoại đạo đến với chúng ta. Tạ ơn Chúa. Con đi về tặng quà cho người ta. Thưa anh chị em, đã thấy chưa? Thấy chưa? Nghe chưa? Rõ không? Còn cứng lòng nữa hay không? Còn cứng lòng nữa hay không? Nghe đây, nghe lời của Chúa trong bài đọc 1 thấm lắm thưa anh chị em. Anh em thân mến, như Thánh Thần phán rằng, hôm nay nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, các ngươi đừng cứng lòng. Như thời chống đối, như ngày thử thách trong sa mạc, nơi cha ông các ngươi đã thách thức ta, đã chứng nhận và đã thấy các việc ta làm trong 40 năm. Cha ông các ngươi đã thách thức ta. Thay vì Chúa thử thách con người là đòi thách thức Chúa. Mà nhiều lần chúng ta đã thách thức Chúa. Nếu Chúa có quyền, nếu Chúa có lòng thương xót thì Chúa cứu con đi. Đừng thách thức Chúa, thưa anh chị em. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn Chúa làm, con xin vâng như người phong cùi. Chứ không thách thức, Chúa có ngon thì Chúa chữa đi, Chúa có quyền năng thì Chúa chữa đi, đó là thách thức. Còn khiêm tốn, lạy Chúa, nếu Chúa muốn. 40 năm ta đã chán dòng giống này rồi. Vì thế, cha ông các ngươi đã thách thức ta, đã chứng nhận và thấy các việc ta làm trong 40 năm. Ta thấy những việc ta làm trong 40 năm rồi mà vẫn còn cứng lòng là sao? Đã cho trong sa mạc đó có manna để ăn, nhớ không? Đã cho chim trời xuống để mà ăn, đã cho tảng đá đó đập ra có nước mà uống mà họ vẫn còn cứng lòng. Vì thế ta đã phẫn nộ với thế hệ đó và phán rằng tâm hồn chúng luôn luôn lầm lạc, chúng không nhận biết đường lối của ta. Nên ta đã thề trong cơn thịnh nộ rằng chúng sẽ không được vào nơi an nghỉ của ta. Đấy, thưa anh chị em, đấy là chuyện của dân Do Thái, đó là chuyện của ngày xưa. Chuyện đó ngày hôm nay còn xảy ra không? Còn. Con người ta không phải là 40 năm, có những người 60 năm như tôi, 60 năm cuộc đời. Được bao nhiêu ơn lành của Chúa mà đôi khi vẫn cứng lòng. Người vẫn cứng lòng dù đã thấy biết bao nhiêu nhân chứng rồi. Người ta vẫn cứng lòng dù đã biết bao nhiêu người lấy làm chứng về lòng thương xót Chúa rồi, mà họ vẫn cứ cứng lòng. Ta chán cái dòng giống này, ta thề rằng chúng không được vào chỗ nên nghỉ của ta. Ở đó mà cứng lòng, ở đó mà cứng tin, ở đó mà ngoan cố, thưa anh chị em, đừng có giỡn mặt với Chúa. Nên ta thịnh nộ thề rằng chúng không được vào nơi an nghỉ của ta. Anh em thân mến, anh em hãy coi chừng, kẻo có ai trong anh em thiếu lòng tin lìa xa Thiên Chúa hằng sống. Mỗi ngày anh em hãy khuyên bảo nhau cho đến bao lâu còn nói được là hôm nay, để không ai trong anh em bị tội lỗi mê hoặc trở nên chai đá. Vì chúng ta được đồng phần cùng Đức Kitô nếu chúng ta giữ vững lòng tin thuở ban đầu cho đến cùng. Ta được thông phần với Đức Kitô, được hưởng hạnh phúc với Đức Kitô nếu ta giữ lòng tin từ thuở ban đầu cho đến cùng, không bỏ cuộc. Chúa thử thách ta, gian lao, ốm đau, bệnh tật, nghèo túng, nghèo đói, thiên tai, Chúa thử thách ta. Chúa thương ai thì Chúa mới thử thách người đó. Dân riêng của Chúa là dân Do Thái, là dân riêng. Cho nên Chúa mới chọn một dân riêng thì Chúa phải thử cho đúng là dân riêng. Dân riêng của Chúa thì phải hoàn toàn thuộc về Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta là dân riêng của Chúa, dân của lòng thương xót. Thì thưa anh chị em, chúng ta cũng vậy thôi. Đừng bao giờ thử thách Thiên Chúa. Hãy kiên trì trong thử thách. Chúa nói với Faustina rằng trong thử thách con hãy bám chặt vào lòng thương xót của ta. Trong thử thách con hãy chạy đến với ta, đừng đến với một quyền lực nào thế gian, đừng cậy dựa vào bất cứ một sức mạnh nào, đừng tìm an ủi nơi người thế gian. Nhưng trong thử thách hãy chạy đến với ta. Người mù đã chịu cái thử thách, người phong cùi đã chịu thử thách, người què đã chịu thử thách, bao nhiêu người bệnh trong tin mừng đã trải qua cái thử thách đó. Họ chạy đến với Đức Giêsu, họ cầu nguyện với Đức Giêsu, họ xin Đức Giêsu nếu Chúa muốn. Anh chị em đến với lòng thương xót Chúa cũng vậy, thử thách chứ. Đi bao nhiêu lần rồi khỏi chưa, có phải thử thách không? Đi bao nhiêu lần rồi trúng số chưa, có phải thử thách không? Đi bao nhiêu rồi chồng đã bớt nhậu chưa, có phải thử thách không? Đi bao nhiêu lần rồi con đã hết xì ke chưa? Họ thử thách mình. Ma quỷ, Chúa cho ma quỷ nó thử thách mình qua miệng lưỡi của người thế gian, dùng con người để thử thách con người. Tưởng đi lòng thương xót Chúa cái gì chứ mà như vậy à? Tưởng lòng thương xót Chúa đến đây ngon chứ, nhà cửa như vậy à? Sao Chúa không xây một cái đền đài to để xứng đáng lòng thương xót Chúa, phải không? Thử thách đó, mình thử thách Chúa, lại Chúa tỏ ý quyền, Chúa ra đi, Chúa xây nhà cho to vào, Chúa xây nhà cho lớn vào, Chúa làm cho mọi người lóe mắt hết, Chúa làm cho mọi người hết. Chúa bảo đừng thử thách ta. Ta chán cái dòng giống này lắm rồi, đừng thử thách ta. Còn chúng ta, chúng con lạy Chúa, chúng con chấp nhận thử thách. Chúng con biết rằng chúng con yếu đuối lắm, chúng con biết rằng sức của chúng con không vượt qua được thử thách. Lạy Chúa xin thêm sức cho chúng con được vượt qua thử thách. Lạy Chúa trong cơn thử thách xin cho chúng con bám chặt lấy lòng thương xót của Chúa. Amen.